Sơ Tổ Phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông 1258-1308. Ngài tên quý là Khâm, con trưởng vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thế Hậu. Ngài tuy ở ngôi vị sang cả mà tâm hâm mộ Thiền Tông từ thuở nhỏ. Năm 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái Tử, ngài cố từ để nhường lại cho em mà vua cha không chịu. Vua cưới trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc Mẫu cho ngài, tức là Khâm Từ Thái Hậu sau này. Sống trong cảnh vui hòa hạnh phúc ấy mà tâm ngài vẫn thích đi tu. Một hôm, vào lúc giữa đêm, ngài trèo thành trốn đi, định vào núi Yên Tử. Đến chùa tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng. Trong người mệt nhọc quá, ngài bèn vào nằm nghỉ trong tháp. Vị sư trụ trì ở đây thấy ngài tướng mạo khác thường, liền làm cơm thết đãi. Vua cha hay tin, sai các quan đi tìm thấy. Ngài bất đắc dĩ phải trở về. Năm 21 tuổi, ngài lên ngôi hoàng đế 1279. Tuy ở địa vị cửu trùng mà ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Thường ngày, ngài đến chùa Tư Phước trong đại nội tu tập. Một hôm nghỉ trưa, ngài thấy trong rốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng bánh xe. Trên hoa sen có Đức Phật vàng, có người đứng bên cạnh chỉ ngài nói: "Biết ông Phật này chăng?" "Là Đức Phật biến chiếu." Tỉnh giấc, ngài đem việc đó tâu lên vua cha. Vua Thánh Tông khen là việc kỳ đặc. Ngài thường ăn chay lạc, thân thể gầy ốm. Thánh Tông thấy thế lấy làm lạ, nên hỏi nguyên do. Ngài trình thật với cha. Thánh Tông khóc bảo: "Này ta đã già, chỉ trông cậy một mình con lại làm như thế, làm sao gánh vác được sự nghiệp của tổ tiên?" Ngài nghe vậy cũng rơi nước mắt. Con người ngài rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở, suốt thông nội điển kinh và ngoại điển sách đời. Những khi nhàn rỗi, ngài mời các hiền khách bàn giải về tâm tông thiền, tham học thiền với thượng sĩ Tuệ Trung. Thâm đắc đến chỗ thiền tủy, đối với thượng sĩ ngài kính lễ làm thầy. Những khi giặc nguyên sang quấy rối, ngài phải xếp việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc. Nhờ tình đoàn kết quân dân, ngài đã hai lần đuổi được quân Nguyên, giữ gìn trọn vẹn đất nước. Năm Quý Tỵ 1293, ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng, ở ngôi Thái Thượng Hoàng để chỉ dạy cho con được 6 năm. Ngài sắp đặt việc xuất gia. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi 1299, ngài xuất gia vào tu ở núi Yên Tử. Ở đây, ngài chuyên cần tu tập theo hạnh Đầu Đà, khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Dân Đại Đầu Đà. Sau đó, ngài lập chùa, cất tịnh xá, khai giảng để tiếp độ chúng tăng. Học chúng đua nhau đến rất đông. Sau, ngài đến chùa Phổ Minh ở phủ Thiên Trường lập giảng đường, giảng dạy mấy năm. Ngài lại dân du đến trại Bố Chánh lập am tri kiến rồi ở đó. Đến năm Giáp Thìn 1304, ngài dạo đi khắp nơi khuyên dân dẹp bỏ những dâm từ, miếu thờ thần không chánh đáng và dạy họ tu hành thập thiền. Và mùa đông năm ấy, vua Anh Tông dâng biểu thỉnh ngài về đại nội để truyền giới Bồ Tát tại gia. Sau đó, ngài chống gậy đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh Sơn để truyền bá Thiền Tông. Mở đầu pháp hội, ngài niêm hương báo ân xong, bước lên tòa, vị thượng thủ Bạch Chùy vân vân, rồi ngài nói: "Thích Ca Văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này. Suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Này ta vì các ngươi lên ngồi tòa này, biết nói chuyện gì đây?" Ngồi dây lâu, ngài ngâm: "Thần như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Tiếng quyên từng chập dần trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Thần như hô hấp tỷ trung khí, thế tờ phong hành lãnh ngoài dân. Đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân." Ngài vỗ bàn một cái nói: "Không có gì sao, ra đây ra đây. Có vị tăng hỏi: Thế nào là Phật? Ngài đáp: Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Thế nào là Pháp? Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Thế nào là Tăng? Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Cứu cánh thế nào? Chữ bác đã bày trao hết sạch, đâu còn có việc nói cùng ngươi. Bác Từ đã khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân. Lại hỏi: Thế nào là một việc hướng thượng? Ngài đáp: Đầu gậy khêu nhật nguyệt, dùng công án cũ làm gì? Một lần nhắc lại một lần mới. Thế nào là giáo ngoại biệt quyền? Ẩn ương nhảy không khỏi đấu. Sau khi ra khỏi đấu thì thế nào? Lại theo con ếch nhảy xuống bụng. Vẫn là nhảy chẳng khỏi. Ngài bèn lớn tiếng nạt: Kẻ mù thấy cái gì? Đại tôn đức lừa người làm gì? Ngài liền hừ hừ. Vị tăng suy nghĩ. Ngài liền đánh. Vị tăng lại suy nghĩ để hỏi. Ngài liền hét. Vị tăng cũng hét. Ngài hỏi: Lão tăng bị một cái hét, hai cái hét của người rốt cuộc thế nào? Nói mau, nói mau. Vị tăng suy nghĩ. Ngài lại hét một tiếng, nói: Con chồn quan quỷ quái vừa rồi tinh lanh, giờ ở chỗ nào? Vị tăng lễ bái lui ra. Tăng hỏi: Đại tôn đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật, ngài đã được mấy thông? Ngài đáp: Cũng được sáu thông. Năm thông kia gác qua, thế nào là tha tâm thông? Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Vị tăng liền đưa nắm tay lên nói: Đã biết hết, thấy hết, vậy biết cái này có vật gì? Ngài đáp: Như có như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Xưa tăng hỏi hòa thượng Lan Gia: Thanh tịnh bản nhiên, vì sao chợt sanh sơn hà đại địa? Ý chỉ thế nào? Thật giống thuyền chài ra biển. Ý này thế nào? Ai biết nơi chốn khối sống xa khơi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ. Hỏi: Thế nào là gia phong Phật quá khứ? Đáp: Vườn rừng vắng vẻ ai chăm sóc, lý trắng đào hồng qua tự nhiên. Thế nào là gia phong Phật hiện tại? Gia phong sống bạc mê yến sớm, tiên quyển đào hồng say gió xuân. Thế nào là gia phong Phật Vị Lai? Bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt, sớm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Gia phong hòa thượng thế nào? Áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Lại hỏi: Ngài linh dân khi xem qua đào ngộ thì thế nào? Đáp: Tự nở tự tàn theo thời tiết, đông quân bị hỏi cũng khôn lời. Khi giết người không nhìn thì tại sao? Gan dạ cùng mình. Người đại tu hành lại rơi vào nhân quả hay không? Miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền. Một mai chết đọa A Tỳ ngục, cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm. Hỏi: Dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đầu một cành hoa thì thế nào? Đáp: Lầm. Theo đại tôn đức thì thế nào? Dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đầu một cành hoa, đó là câu nói của tôi. Muốn biết thần tiên lò luyện thuốc, linh đơn vốn thiệt tử châu xa. Hỏi: Thế nào là thanh tịnh pháp thân? Đáp: Đục vàng rơi trong phân sư tử, người đen đúa giác bó hương thơm. Học nhân không hiểu, chớ học thói hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lầm nhau. Thế nào là viên mãn báo thân? Cánh bằng bay bổng dừng cơn gió, ly châu lắng lạnh biển trong ngần. Vị tăng lễ bái, ngài bảo: Nguyên lai đầy đủ nhiều công dụng, bởi chú hoàng xiên chẳng được thành. Hỏi: Thế nào là thiên bách ức quá thân? Đáp: Mây dồn sương phủ trời mù mịt, tất nước như xưa trước đỉnh đầu. Tăng nói: Đúng thế. Ngài bảo: Cười ngất kẻ gom mây dưới đảnh, bốn bề nuốt lấy hòn sắt tròn. Vị tăng lễ bái lui ra. Pháp Loa hỏi: nói quyền nói diệu, luận cổ bằng kim đều thuộc thứ nói đùa, một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói được. Ngài đáp: gió đông diệu diệu ngàn hoa nở, lách cách dành xe một tiếng vang. Pháp Loa toan mở miệng nói, ngài liền bảo: chim hót máu tuôn vẫn vô dụng, non tay như trước phủ mây chiều. Khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Mưa tầm tã. Khi muôn dặm mây che kín thì thế nào? Trăng dằn dặc. Cứu cánh thế nào? Chơi đồng đến, đồng đến ăn 30 gậy. Thế nào là bản lai diện mục? Ngài im lặng giây lâu hỏi: hiểu chăng? Chẳng hiểu. Ngài liền đánh. Pháp Loa hỏi: thế nào là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Ngài đáp: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Thế nào là Phật? Tấm cám ở dưới cối. Thế nào là ý tổ sư từ ấn sang? Bánh vẽ. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Cùng hầm đất không khác. Xưa có vị tăng hỏi Triều Châu: con chó có Phật tánh không? Triều Châu nói: không. Ý chỉ thế nào? Chất muối ở trong nước, keo xanh ở trong sắt. Hữu cứu vô cứu như bìm leo cây, kia ấy thế nào? Ngài bèn nói kệ: hữu cứu vô cứu, bìm khô cây ngã, mấy kẻ đạp tăng u đầu sức tráng. Hữu cứu vô cứu, thể lộ gió thu, hằng hà sa số, gia dao chạm bén. Hữu cứu vô cứu, lập tông lập chỉ, đập ngói vui rùa, trèo non lội nước. Hữu cứu vô cứu, chẳng có chẳng không, khắc thuyền tìm kiếm, tìm ngựa cứ hình, bản đồ. Hữu cứu vô cứu, hồi hổ hay không, nón tuyết dày qua, ôm cây đợi thỏ. Hữu cứu vô cứu, từ xưa từ nay, chắp tay quên trăng, đất bằng chết diệt. Hữu cứu vô cứu, như thế như thế, chữ bát mở ra, sao không nắm mũi. Hữu cứu vô cứu, ngó tả ngó hữu, lao chao mồm mép, ồn ào náo động. Hữu cứu vô cứu, đào đáo lo sợ, cắt đứt sắn bìm, đó đây vui thích. Hữu cứu vô cứu, đằng khô thọ đảo, cơ cá nạp tăng, chàng đầu khái não. Hữu cứu vô cứu, thể lộ kim phong, hằng hà sa số, phạm nhẫn thương phong. Hữu cứu vô cứu, lập tông lập chỉ, đã ngõa toản quy, đăng sơn thiệp thủy. Hữu cứu vô cứu, phi hữu phi vô, khắc chu cầu kiếm, sách kỵ án đồ. Hữu cứu vô cứu, hổ bất hồi hổ, lạp tuyết hài qua, thủ chu đại thố. Hữu cứu vô cứu, tự cổ tự kim, chấp chỉ dông nguyệt, bình địa lục trập. Hữu cứu vô cứu, như thị như thị, bát tự đã khai, toàn vô ba tỷ. Hữu cứu vô cứu, cố tả cố hữu, a thích thích địa, náo quát quát địa. Hữu cứu vô cứu, đao đao phạ phạ, tiệt đoạn các đặc, bỉ thử khoái hoạt. Ngài bèn bước xuống tòa. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Thân 1308, Ngài sai Pháp Loa đến quyền siêu loại tại Báo Ân Thiền Tự khai giảng trụ trì. Tháng 4 năm ấy, Ngài đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang, Kiết Hạ và sai Pháp Loa khai giảng trụ trì. Chính Ngài giảng quyền đăng lục, bảo quốc sư Đạo Nhất vì chúng giảng kinh Pháp Hoa. Bãi hạ, Ngài vào núi Yên Tử, đuổi hết những người cư sĩ theo hầu hạ và những kẻ nô dịch trong chùa, không được trực hầu như trước. Chỉ để lại 10 vị thị giả thường theo Ngài. Ngài lên ở am Tử Tiêu, vì Pháp Loa giảng quyền đăng lục. Thị giả xuống núi gần hết, duy có đệ tử thường túc là Pháp Loa còn ở thôi. Từ đấy, Ngài leo khắp các núi, tìm kiếm các hang động, ở tại thạch thất. Pháp Loa thấy thế, bạch: tôn giả tuổi đã già yếu, mà song pha trong sương tuyết, lỡ có bề gì thì mạng mạch Phật Pháp trông cậy vào ai? Ngài bảo: ta thời tiết đã đến, muốn tạo cái kế lâu dài vậy. Ngày mùng 5 tháng 10 năm ấy, người nhà của công chúa Thiên Thụy lên núi bạch Ngài: công chúa Thiên Thụy bệnh nặng, mong được mong thấy tôn đức rồi chết. Ngài bùi ngùi bảo: thời tiết đã đến vậy. Ngài bèn chống gậy xuống núi, chỉ cho theo một người thị giả. Ngày mùng 10, Ngài về đến kinh, dặn dò xong, ngày rằm, Ngài trở về núi. Ngài dừng nghỉ ở chùa Siêu Loại. Hôm sau, vừa rạng đông, Ngài đi bộ đến chùa làng Cổ Châu, tự đề bài kệ rằng: số đời một hơi thở, lòng người hai biển vàng. Cung ma dồn quá lắm, cõi Phật vui đạo hơn. Thế số nhất tức mặt, thời tình lưỡng hải ngân. Ma cung hồn quảng thầm, Phật quốc bất thắng xuân. Đến ngày 17, Ngài dừng nghỉ ở chùa Sùng Nghiêm tại Linh Sơn. Tuyên từ Hoàng Thái Hậu thỉnh Ngài vào Am Bình Dương cúng trai. Ngài vui vẻ nói: đây là bữa cúng dường rốt sao. Ngày 18, Ngài lại đi bộ đến chùa Tú Lâm ở ngọn An Kỳ Sanh. Nghe nhức đầu, Ngài gọi hai vị tỳ kheo trong chùa bảo: ta muốn lên ngọn Ngọa Vân mà chân không thể leo nổi, phải làm sao? Hai vị tỳ kheo bạch: hai đệ tử có thể giúp được. Đến Am Ngọa Vân, Ngài tạ hai vị tỳ kheo rằng: xuống núi tu hành đi, chớ xem thường việc sanh tử. Ngày 19, Ngài sai thị giả Pháp Không lên Am Tử Tiêu ở núi Yên Tử, gọi Bảo Sát đến đây gấp. Ngày 20, Bảo Sát quẩy gói sang, đi đến Vân Tuyền, thấy một dần mây đen từ ngọn Ngọa Vân bay qua Lỗi Sơn và hạ xuống Vân Tuyền. Nước đầy tràn lên cao mấy trượng, giây lát lại bình xuống. Lại thấy hai con rồng đầu bằng đầu ngựa ngóc cao hơn trượng, hai con mắt như sao, chốc lát lại lặn xuống. Đêm ấy, Bảo Sát nghỉ trong quán trọ dưới núi, mong thấy điềm chẳng lành. Ngày 21, Bảo Sát đến Am Ngọa Vân. Ngài trông thấy mỉm cười bảo: ta sắp đi đây, nhà ngươi đến sao trễ vậy? Đối với Phật Pháp, ngươi có chỗ nào chưa rõ, hãy hỏi mau. Bảo Sát hỏi như khi Mã Tổ bệnh, viện chủ hỏi: những ngày gần đây tôn đức thế nào? Mã Tổ bảo: nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Đối thế ý chỉ làm sao? Ngài lớn tiếng đáp: ngũ đế tam hoàng là vật gì? Bảo Sát lại hỏi: chỉ như hoa xum xê trừ gấm xum xuê, tre đất nam trừ cây đất bắc là tại sao? Ngài đáp: làm mù mắt ngươi. Bảo Sát bèn thôi. Suốt mấy hôm trời rất u ám, chim vượn kêu hót rất bi thảm. Đến ngày mùng 1 tháng 11, đêm nay trời trong sao sáng, Ngài hỏi Bác Sát: hiện giờ là giờ gì? Bảo Sát bạch: giờ Tí. Ngài lấy tay dán màn cửa sổ nhìn xem, nói: đến giờ ta đi. Bảo Sát hỏi: tôn đức đi đến chỗ nào? Ngài nói kệ đáp: tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Nào có đến đi ấy vậy? Bảo Sát hỏi: chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt là thế nào? Ngài liền nhằm miệng Bảo Sát tát cho một cái, nói: chớ nói mớ. Nói xong, Ngài bèn nằm như sư tử lặng lẽ mà tịch. Vào niên hiệu Hưng Long thứ 16, 1308, thọ 51 tuổi. Pháp Loa theo lời di chúc của Ngài làm lễ quả táng, lượm ngọc cốt có 5 màu để vào bình. Vua Anh Tông cùng đình thần đem long giá rước ngọc cốt về tôn thờ nơi Đức Lăng và xây tháp ở chùa Vân Yên trên núi Yên Tử, để hiệu là Huệ Quang Kim Tháp và dân tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tỉnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Ngài còn lưu lại những tác phẩm: 1. Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục. 2. Đại Hương Hải Ấn Thi Tập. 3. Tăng Già Toái Sự. 4. Thạch Thất Mỹ Ngữ, do Pháp Loa soạn lại lời của Ngài. Phụ trích và bài thơ của Điều Ngự Giác Hoàng. 1. Đăng Bảo Đài Sơn. Địa tịch đài du cổ, thời lai xuân dị thâm. Dân sơn tương diễn cận, hoa kính bán tình âm. Vạn sự thủy lưu thủy, Bách Niên Tâm Ngữ Tâm, Ý Lan Hoành Ngọc Địch, Minh Nguyệt Mãn Hung Khâm. Dịch: Lên núi Bảo Đài, đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ qua thông, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa lan nâng ống sáo, đầy ngực ánh trăng lòng. Ngô Tất Tố. Thứ hai, xuân giảng. Niên thiếu hà tàng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Dịch: Cuối xuân, thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Thứ ba, sơn phòng mạng hứng. Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thần tiên. Viên nhàn mã quyền nhân ưng lão, y cựu dân trang nhất tháp thiện. Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy và vũ hàng. Qua tận vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. Dịch: Phòng núi khởi hứng. Ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Dưỡng nhàn ngựa mỏi người đã lão, như cũ dân trang một chổng thiền. Phải quấy niệm rơi qua buổi sớm, lợi danh tâm lạnh với mưa đêm. Mưa tạnh qua trơ non vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xuân tàn. Thứ tư, đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ. Quân tận thiên đầu mãn tòa hương, lưu thủy sơ khởi bất đa lương. Lão dung ảnh lý tăng quan bế, đệ nhất thiền thanh thu tứ trường. Dịch: Đề nhà Thủy Tạ chùa Phổ Minh. Nghìn hương thắp hết ngát đầy tòa, làn nước nhẹ nhàng gió lạnh qua. Dưới bóng đa già chùa cửa đóng, ve ngâm giấy khởi tứ thu xa. Chẳng những Trúc Lâm Đầu Đà làm thơ chữ Hán, mà còn làm phú, ca, chữ nôm nữa. Như cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thú Lâm Tuyền thành đạo ca. Ở đây chúng ta trích vài hội trong bài Cư Trần Lạc Đạo để thấy rõ tinh thần của ngài. Cư Trần Lạc Đạo Phú, hội thứ nhất. Mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh. Nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chú tri âm. Nguyệt bạc rừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai lắng. Liễu mềm qua tốt, ngất quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Lo quán cốt ước phi thăng, đang thần mới phục. Nhắm trường sinh về thường giới, thuốc thỏ còn đâm. Sách dịch xem chơi, yêu tính sáng hơn yêu châu báu. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Hồi thứ hai. Biết vậy, miễn được lòng rồi, chẳng còn phép khác. Nhìn tính sáng, tính mới hầu an. Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương. Dừng hết tham sân, mới lão lòng màu viên giác. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc. Xét thân tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo khô khoe. Cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Giận giấy giận sồi, thân căn có ngày chi đen bạc. Nhược chỉnh vui bề đạo đức, nửa gian lều quý, nửa thiên cung. Dầu hai mến thửa nhân nghị, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác. Đến sau hồi thứ 10 kết thúc bằng bài kệ chữ Hán, kệ rằng: Ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn, nhọc ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiện. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thiền sư Pháp Loa 1284-1330, tổ thứ hai phái Trúc Lâm. Sư tên thật là Đồng Kiền Cương, sinh năm Thiều Bảo thứ sáu 1284, ngày mùng 7 tháng 5, quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha là Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Trước khi sanh dư, thân mẫu nằm mộng thấy có người trao cho thanh thần kiếm. Bà thích lắm nhận lấy. Từ đó bà biết có thai. Vì trước kia bà sanh liền 8 người con gái nên chán ngán. Phen này bà cố tình uống thuốc phá thai nhưng đều vô hiệu. Đến khi sinh ra sư, bà mừng lắm, đặt tên là Kiên Cương. Sư thiên tư đỉnh ngộ, miệng không nói lời ác, ăn không thích thịt cá. Niên hiệu Hưng Long thứ 12 1304, điều ngự Nhân Tông, đi vào các nơi phá dâm từ, miếu thờ thần không chánh đáng và ban pháp dược. Đến mạng sông Nam Sách, sư đến lễ bái xin xuất gia. Năm này sư được 21 tuổi. Điều ngự trông thấy bằng lòng, nói: kẻ này có đạo nhãn, sao ắt làm pháp khí, vui vẻ tự đến đây. Ngài bèn cho hiệu là Thiện Lai, dẫn về Liêu Kỳ Lân ở Lưng Sơn cạo tóc và thọ giới sa di. Ngài dạy đến tham vấn với hòa thượng Tánh Giác ở Quỳnh Quán. Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Hải Nhãn, có lẽ kinh Lăng Nghiêm. Đến 7 chỗ hỏi tâm và đoạn dụ khách trần ở sau. Xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ dạt. Sư từ tạ hòa thượng Tánh Giác, trở về tham yết với Điều Ngự. Gặp lúc Điều Ngự thượng đường, sư ra thư hỏi liền được tỉnh. Điều Ngự nhận biết bèn cho sư theo hầu hạ ngài. Một hôm sư trình cả 3 bài tụng, bị Điều Ngự chê cả. Sư thưa thỉnh mấy phen, Điều Ngự dạy phải tự tham. Sư vào phòng đầu óc nặng trĩu, thức đến quá nửa đêm. Trông thấy bông đèn tàn rụng xuống, sư chợt đại ngộ. Sư đem chỗ ngộ trình lên Điều Ngự. Ngài thầm nhận ấn khả. Từ đây sư thệ tu theo 12 hạnh Đầu Đà, khổ hạnh. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13 1305, Điều Ngự đem sư lên Liêu Kỳ Lân cho thọ giới tỳ kheo và giới Bồ Tát. Thấy chỗ tham học của sư đã thành đạt, Điều Ngự cho hiệu là Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 15 1307, sư được 24 tuổi. Điều Ngự trụ ở Am Thiên Bảo Quan, có 7-8 người thị giả mà sư là đứng đầu. Điều Ngự vì sư giảng Đại Huệ Ngữ Lục. Đến tháng 5, Điều Ngự lên ở Am trên đảnh Hòa Dân Phong, ngày rằm làm lễ Bố Tát, sám hối tụng giới xong, Điều Ngự đuổi mọi người xuống lấy y bát và viết tâm kệ trao cho sư dạy khéo gìn giữ. Năm Hưng Long thứ 16 1308, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, sư dâng lệnh Điều Ngự làm lễ nói pháp trụ trì tại nhà Cam Lộ, chùa Siêu Loại. Khai lễ có vua Anh Tông và đình thần đến dự. Điều Ngự lên đàn thuyết pháp rồi nhường chỗ cho sư giảng đạo. Lễ xong, Điều Ngự đặt sư kế thế trụ trì chùa Siêu Loại và làm chủ sơn môn Yên Tử, là đời thứ hai của phái Trúc Lâm. Điều Ngự còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và bảo Anh Tông sung cúng vào chùa cả 100 khoảnh ruộng. Tháng 11 năm ấy 1308, Điều Ngự tịch, sư phụng mạng cung nghênh xá lợi về kinh đô. Trở về núi, sư soạn lại những bài tụng của Điều Ngự lúc ở Thạch Thất, làm thành quyển Thạch Thất Mỹ Ngữ. Năm Hưng Long thứ 19, 1311, sư Phụng Chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư giao Bảo Sát làm chủ việc này. Tháng 4, sư giảng Truyền Đăng Lục tại chùa Siêu Loại. Sau đó, Quyền Quang trình kiến giải, sư đều chấp nhận. Năm Hưng Long thứ 21, 1313, vào tháng 9, sư Phụng Chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sổ bộ. Chính sư là người cầm sổ bộ ấy. Lúc đó, sư độ hơn 1.000 vị tăng. Về sau, cứ 3 năm một lần độ tăng như thế. Năm Đại Khánh thứ 4, 1317, đời Trần Minh Tông, vào tháng 2, sư bệnh nặng. Sư đem y của Điều Ngự và viết bài tâm kệ trao cho Quyền Quang. Pháp khí và gậy trao cho Cảnh Ngung. Phất tử trao cho Cảnh Quy. Cây tre trao cho Huệ Quán. Pháp thơ và pháp cụ trao cho Huệ Nhiên. Linh vàng trao cho Hải Ấn. Sử vàng trao cho Huệ Chúc. Sau ít hôm, bệnh sư được lành. Những hàng Thái Hậu, Công Chúa, Dương Công, Quý Khanh đều thỉnh sư truyền giới xuất gia hoặc giới Bồ Tát. Cho đến vua Trần Anh Tông cũng xem như đệ tử. Họ đua nhau cúng đất, vàng, tiền để sư lập chùa, đúc tượng Phật, in kinh quá nhiều. Đến nỗi sư phải tự xin giảm dần những số nguyên cúng. Thuyền của vua cấp cho sư tiện việc đi lại và về kinh đô, sư cũng từ chối không nhận. Năm đầu Khai Hựu 1329, đời Trần Hiến Tông, sư mở thêm cảnh Côn Sơn và Thanh Mai Sơn, làm thành Danh Lam Thắng Cảnh. Sư có làm bài thơ đề là Luyến Thanh Sơn. Thưa gầy làng nước dút, chót giót ảnh xoay trong, ngẩng đầu có chẳng hết, đường tới lại trùng trùng. Trần Tuấn Khải. Sơ sấu cùng thu thủy, sàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lộ hữu trùng trùng. Một hôm mở hội thuyết pháp, sư lên tòa nói: Đại chúng, nếu nhắm thẳng vào đệ nhất nghĩa đế mà nói thì động niệm liền sai, mở miệng là lập. Làm sao mà xét, làm sao mà quán? Hôm nay căn cứ vào đầu thứ hai mà nói, cũng không được thế ấy. Sư bèn nhìn hai bên nói: Trong đây có người nào đầy đủ con mắt lớn chăng? Nếu có, hai cặp chân mày chẳng cần dán lên. Bằng không, bần đạo chẳng khỏi miệng nói bao qua, đề ra những điều hủ mục, đáp những lời tạp nhạc, chỉ vì các ông nhồi lại thành một khối hỗn độn. Lắng nghe, lắng nghe. Đại đạo rộng suốt nào có ràng buộc, bản tánh lặng lẽ, không thiện không ác. Bởi do chọn lựa chợt sanh nhiều lỗi, vừa khởi mảy may đã cách xa trời đất. Phàm thánh vốn đồng một mối, phải quấy đâu có hai đường. Cho nên biết tội phước vốn không, cứu cánh nhân quả chẳng thật. Người người sẵn đủ, kẻ kẻ trọn thành. Phật tánh pháp thân như hình như bóng, tùy ẩn tùy hiện, chẳng tức chẳng ly. Lỗ mũi duỗi thẳng xuống, chân mày nằm ngang mặt, ở trên mắt mà không dễ gì nhìn thấy. Cần phải tìm xét, đâu chẳng nghe nói. 3.000 pháp môn đồng về tất vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. Nên nói cửa giới, cửa định, cửa tuệ ông không thiếu sót. Cần phải phản quán nơi mình. Phàm những tiếng ho, tiếng tàn hắng, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, chân đi, ấy là tánh gì? Biết được tánh này, ấy là tâm gì? Tâm tánh rộng sáng, cái nào phải, cái nào chẳng phải. Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Tánh nào chẳng phải là Pháp, tâm nào chẳng phải là Phật. Tức tâm tức Phật, tức tâm tức Pháp. Pháp vốn chẳng phải Pháp, Pháp tức là tâm. Tâm vốn chẳng phải tâm, tâm tức là Phật. Các nhân giả, ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không chờ đợi. Sao cam ăn cháo, ăn cơm mà chẳng rõ việc bát, việc muỗng, tham. Có vị tăng bước ra nói: Mặc áo ăn cơm là việc tầm thường, đâu cần phải sanh nghi ngờ. Ông lễ bái xong, đứng dậy hỏi: Cõi thiền không dục là khỏi hỏi, cõi dục không thiền xin nói cho một câu. Sư lấy tay điểm trong hư không. Vị tăng nói: Dùng đàm giải cổ nhân làm gì? Mỗi lần nhắc lại một lần mới. Vị tăng thưa: Cổ nhân đều hỏi
thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng? Chỉ đây thế nào, việc ấy thế nào?
Sư đáp, thế nào, việc ấy thế nào?
Vị Tăng thưa, trên đàn không dây ghi âm ít, cao vút tiếng đàn cha con hòa.
Một quyền cầm thượng tri âm thiểu, phụ tử đàn lai cách điệu cao.
Một hôm, sư nghe đầu chúng tụng kinh bèn hỏi, chúng làm gì?
Có vị Tăng ra thưa, chúng niệm Phật tâm.
Sư bảo, nếu nói là tâm, tâm tức không Phật. Nếu bảo là Phật, Phật tức không tâm. Thế gọi cái gì là tâm?
Vị Tăng ấy đáp không được.
Sư lại hỏi vị Tăng khác, chúng làm gì?
Tăng thưa, niệm Phật.
Sư bảo,
Phật vốn không tâm thì niệm cái gì?
Tăng thưa, chẳng biết.
Sư bảo, người đã chẳng biết, vậy nói đó là ai?
Tăng không đáp được.
Gần mãn đời sư, kiểm những công tác Phật sự, đúc tượng Phật, kể cả lớn và nhỏ, có hơn 1.300 vị. Tạo đại già lam được 2 ngôi, xây tháp được 5 ngọn, lập tăng đường hơn 200 sở, độ tăng già ni hơn 1 muôn, 5.000 người, in được 1 bộ đại tạng kinh, đệ tử đắc pháp hơn 3.000 người, thành đại pháp sư có 6 vị.
Năm khai hữu thứ 2, ngày 5 tháng 2, sư phát bệnh. Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc Tàng Viện, đến ngày 11 thì bệnh rất nặng. Ban đêm Quyền Quang đứng hầu, thấy sư ngủ mà nói ra tiếng hồng hồng. Quyền Quang liền thưa,
tôn giả nói mớ chăng?
Sư đáp,
ngủ thì nói mớ, chẳng ngủ thì chẳng nói mớ.
Quyền Quang, đâu thể ngủ với thức là một.
Sư bảo, ngủ với thức là một.
Quyền Quang, đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một.
Sư bảo, bệnh cũng chẳng có can gì y, chẳng bệnh cũng chẳng can gì y.
Quyền Quang, tại sao lại có tiếng nói ra ngoài?
Sư bảo, nghe tiếng gió thổi cây thì thế nào?
Quyền Quang, tiếng gió thổi cây người nghe chẳng lầm, trong khi ngủ mà nói mớ thì dễ lầm người.
Sư bảo, người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây.
Quyền Quang, chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh.
Sư bèn đạp Quyền Quang lui ra.
Từ đây bệnh lại giảm xuống. Đến ngày 13, sư trở về viện Quỳnh Lâm, nơi phương trượng cũ mà nằm. Đệ tử các nơi dồn về thưa hỏi xin kệ, sư vẫn đối đáp và tùy người cho kệ, không biết mệt mỏi. Đến ngày 1 tháng 3, Thượng Hoàng Trần Minh Tông đích thân đến thăm bệnh và gọi thái y đến trị cho sư. Đến tối 3, bệnh sư trở lại nặng.
Quyền Quang thưa,
xưa nay đến chỗ ấy, buông đi là tốt hay nắm lại là tốt?
Sư bảo, thảy đều không can hệ.
Quyền Quang, khi thảy đều không can hệ thì thế nào?
Sư bảo, tùy sứ tác bà ha.
Đệ tử đồng đến thỉnh. Người xưa lúc sắp tịch đều có để kệ dạy đệ tử, sao riêng thầy không có?
Sư quở trách họ. Dây lâu bèn ngồi dậy, bảo đem giấy viết lại. Sư viết một bài kệ: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang.
Dạng duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang. Trân trọng chư nhân hưu tá vấn, ba biên phong nguyệt cảnh mang khoa. Viết xong sư ném bút, an nhiên thị tịch, thọ 47 tuổi. Đệ tử theo lời phó chúc của sư, đem nhục thể lên nhập tháp tại Thanh Mai Sơn. Đến ngày 11 tháng 3, Thái Thượng Hoàng ngự bút ban hiệu sư là Tịnh Trí Tôn Giả, tháp tên Diên Thông, tặng 10 lượng vàng để xây tháp và đề một bài thi giảng. Đã hết duyên trần thõng tay đi, giác hoàng kim tuyến được truyền y. Thanh sơn cỏ mọc che phần mộ, cây biếc trong xương để xác ve. Đêm phủ giảng đường trăng kim cổ, ngày ngày trường thất khói mờ che. Thân mến biết bao ôi luyến tiếc, nhớ công giáo hóa lệ đầy mi. Thùy thủ trần hoàng dĩ liễu duyên, giác hoàng kim lũ đắc nhân truyền. Thanh sơn mạng thảo quan tàn lý, bích thọ thâm xương sát thuế thiền. Giả yểm giảng đường kim cổ nguyệt, hiểu mê trường thất hữu vô yên, tương đầu châm giới ta phi tích, trác tựu ai chương thế lệ quyền. Những tác phẩm của sư còn lưu truyền lại có Đoạn Sách Lục, Tham Thiền Chỉ Yếu, Thiền Đạo Yếu Học, Kim Cương Đạo Tràng Đà La Ni Kinh, Tán Pháp Hoa Kinh Khoa Số, Bát Nhã Tâm Kinh Khoa và một số bài kệ thị tịch. Phần phụ, chúng tôi trích dịch vài bài trong tập Thiền Đạo Yếu Học của sư để chúng ta hiểu phần nào tư tưởng sư đối với thiền đạo. Lời khuyên xuất gia tiến đạo, khuyến xuất gia tiến đạo ngôn. Kính khuyến chúng xuất gia học đạo, hãy xét kỹ những lời này. Chúng ta nghiệp dày phước mỏng, ra đời chẳng gặp thời chánh pháp. Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa sanh, thánh hiền ẩn bóng, tà pháp thành hành, than ôi buồn thay. Những vị xuất gia vốn vì đền đáp bốn trọng ân, nghĩ cứu giúp ba đường khổ. Nếu muốn đạt được tâm Phật ý tổ, biết sanh hiểu tử, trước phải học hai pháp. Thế nào là hai? Một, phải học ba thứ pháp. Hai, phải học pháp cầu thầy. Ba thứ pháp là: một, rõ tông sư; hai, biện pháp chân ngụy; ba, biết thiện ác. Một, rõ tông sư. Kinh Bổn Hành nói: từ trước tổ sư thuyết pháp những gì, có bao nhiêu người đắc đạo nói pháp truyền tông, đến nay thầy nào chúng nào đáng học. Hai, biện pháp chân ngụy. Nếu pháp chân là thường giữ giới luật, y pháp tiến tu. Nếu pháp ngụy như trong lời lục của Đại Huệ nói: bàn luận ngoại đạo, phỏng đoán nghĩa lý, lập làm tông chỉ rồi trao truyền cho nhau. Ba, biết thiện ác. Nếu gần gũi bạn lành là thường khuyên mình sám hối để diệt những tội lỗi trước, siêng năng tìm thiền tri thức, tu hành tinh tấn. Nếu gần gũi bạn ác thì miệng nói xuất gia, mà tâm làm theo nghiệp thế tục, tự làm và dạy người làm, tâm không biết hổ thẹn. Trên là ba pháp nên gần gũi và không nên gần gũi. Hai, phải học pháp cầu thầy. Như trong lễ tán nói, thường ở trong tùng lâm của thiền tri thức, hằng nằm trong khuôn viết của tổ sư, đó là phương pháp chọn bạn tìm thầy dạy. Nếu người đầy đủ cả hai pháp trên, tức là đạt được tâm Phật ý tổ và biết sanh hiểu tử. Này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật pháp, tự xưng là tu hành, vậy tu hành là cái đạo gì? Các người nên xét kỹ lời nói này. Trong kinh Đại Báo Phù Mẫu Ân nói: 10 tháng mang thai, 3 năm bú sú, ân nào sánh bằng? Mà các ngươi còn bỏ được, huống là những kẻ bên ngoài. Thế lại bo bo chấp tình thầy trò, không hề cõi bỏ, không phượt trở lại tìm phượt, không trói lại cầu trói, chỉ vì tham cầu lợi dưỡng, chẳng sợ trầm luân, hoặc đắm mê danh vọng ở đời, hoặc tự mình không hiểu không biết, ấy đều là bọn vô minh vậy. Từ trước các tổ sư hành đạo tu thiền, tâm đồng với hư không, mặt đến mặt đi, hoặc nam hoặc bắc, tham thiền hỏi đạo, nhân duyên hội ngộ thì tự lợi lời tha, ấy mới thật là Phật pháp. Khuyên chúng thượng thừa tam học. Thượng thừa tam học khuyến chúng phổ thuyết. Là người học Phật, trước phải thấy tánh. Thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Cho nên nói thấy, thấy không phải thấy, thì chân tánh hiện. Tánh thấy là vô sanh, sanh thấy thì chẳng phải có, chẳng có cái tánh thật, mà thấy thật không dời đổi. Thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Sau khi thấy tánh, phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 12 giờ, ngoài giết các duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn động, nên cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không vì cái sở duyên của thức mà chạy ra, thức không vì cái sở duyên của cảnh mà chung vào. Ra vào không giao thiệp, nên gọi là ngăn chặn. Tuy nói ngăn chặn, mà không phải ngăn chặn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đó gọi là giới đại thừa, là giới vô thường, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này, dù tiểu tăng cho đến bậc đại tăng đều phải gìn giữ. Nhân giữ giới vững chắc không động, kế đó mới tập thiền. Cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm điều xả. Trước tập định tâm, thường tự suy xét: thân này từ đâu mà đến?
tâm này từ đâu mà có? Tâm không thật có thì từ đâu có thân? Thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có? Pháp không thật có thì không có cái có. Cái có đó từ đâu mà có? Cái có đó đã không thì không có pháp có. Mỗi pháp chẳng phải pháp thì mỗi pháp nương vào đâu? Không có chỗ dựa nương thì pháp không phải mỗi pháp. Pháp này không thật cũng chẳng phải không thật. Chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dùng mà không có chỗ dụng, gọi là thiền thượng thừa. Ngoài tham thoại đầu không cho gián đoạn, miên mật liên tục, không có kẻ hở, cũng không điên đảo, không trạo cử, cũng không hôn trầm, phải trong trẻo như viên ngọc lăn trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài. Đến chỗ đất này, đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay nín đều cũng được, có chỗ nào lại không được? Đã được thế rồi, về sau mới nêu lên những câu ngộ: tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ dị, tứ liệu giảng, tứ tân chủ, tứ chiếu dụng, vân vân, các cơ quan của thiền tổ. Bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi, ép lại, thấu triệt chân nguyên. Chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Dương, nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, tay qua một phen chuyển, bốn chúng hải mịt mờ, phát sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84.000 môn Đà La Ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Tuệ đã đầy đủ, ban cho chúng sanh nguyện lực không cùng tận, tự giác giác tha, tứ sanh và cửu loại, tất cả đều được thấm nhuận. Nếu tuệ mà không định, gọi là càn tuệ, tuệ khô. Định mà không tuệ gọi là si thiền. Thiền có chia làm năm: 1. Phàm phu thiền, 2. Ngoại đạo thiền, 3. Tiểu thừa thiền, 4. Đại thừa thiền, 5. Thượng thừa thiền. Đây nói thiền chính là thượng thừa thiền vậy. Thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trải qua số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca truyền xuống cho 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Hoa, rồi tổ tổ trao tay cho nhau truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Các vị đều do giới này, định này, huệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ cầu danh dự mà chẳng chịu tham đến chỗ. Cái gì là chỗ hạ thủ của Phật, tổ? Cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo, tiểu thừa? Luống để cho ngày lại, tháng qua, lăn xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi, phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng? Vả lại, 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh, chính mình không có một mảy may. Một hôm nào đó, vua Diêm La đến, ắt không thể tha cho ngươi. Ngươi sao chẳng chịu xét lại, chớ lấy các việc trong mộng, rồi bát không nhân quả, mênh mang bát ngát, chiếu ương quả. Như thế chẳng những làm đồi bài tông môn, mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi, tôi còn biết nói gì hơn. Thiền sư Huyền Quang, 1254-1334, tổ thứ ba, phái Trúc Lâm. Sư tên Lý Đạo Tái, sinh năm Giáp Dần 1254, ở làng Vạn Tải thuộc lộ Bắc Giang, thân phụ là Huệ Tổ, dòng dõi Quang Liên. Nhưng đến đời ông thì không thích công danh, chỉ ưa ngao du sơn thủy,
tuy có công dẹp giặc Kim Thành mà ông không nhận chức quan. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức. Nhà sư ở phía nam chùa Ngọc Hoàng. Năm sư sanh, một hôm thầy trụ trì chùa Ngọc Hoàng là thiền sư Huệ Nghĩa tối tụng kinh trên chùa xong, xuống phòng ngồi trên ghế trường kỷ, chợt ngủ quên, mộng thấy trên chùa đèn đuốc sáng trưng, chư Phật tụ hội đông dậy. Kim Cang Long Thần chật ních. Phật chỉ Tôn giả A Nan bảo: người thác sanh làm pháp khí cõi đông. Chợt có ông đạo gõ cửa, ông chợt tỉnh giấc, làm bài kệ viết trong vách chùa: người mà vì đạo chớ tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm Phật sâu, mộng thấy điềm lành là ảnh hưởng, đời này ắt gặp bạn tâm đầu. Nhân chi vị đạo khởi tha tầm, tâm tức Phật hề Phật tức tâm, tuệ địch kiết tường di ảnh hưởng, thử sanh tất kiến hảo tri âm. Thuở nhỏ sư dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời, cha mẹ yêu mến dạy các học thuật. Sư học một biết mười, biện tài hiển thánh, niên hiệu Bảo Phù thứ hai 1274, đời vua Trần Thánh Tông. Sư thi đỗ tiến sĩ Trạng Nguyên, lúc ấy được 21 tuổi. Cha mẹ tuy đã định hôn cho sư nhưng chưa cưới. Sau khi thi đậu, nhà vua gả công chúa cho, sư vẫn từ chối. Sư được bổ làm quan ở Hàng Lâm Viện và phụng mạng tiếp đón sứ Trung Hoa. Văn chương ngôn ngữ của sư vượt hơn sứ Trung Hoa, khiến họ phải nể phục. Một hôm, sư theo vua Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh. Sư chợt tỉnh ngộ duyên trước, khen ngợi quý mến, tự than: làm quan được lên đảo Bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà. Đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là cõi Phật. Sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Sư mấy phen dâng biểu xin từ chức để xuất gia tu hành. Chính nhà vua rất mến trọng Phật giáo nên sau cùng mới cho. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13 1305, sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm, theo làm thị giả điều ngự, được pháp hiệu là Huyền Quang. Niên hiệu Hưng Long thứ 17 1309, sư theo hầu Pháp Loa y theo lời phó chúc của điều ngự. Năm Đại Khánh thứ 4 1317, sư được Pháp Loa truyền y của điều ngự và tâm kệ. Sư dâng lệnh trụ trì chùa Dân Yên trên núi Yên Tử. Do sư đa văn bác học, tinh thâm đạo lý nên học đồ bốn phương nghe danh tụ hội về tham vấn thường xuyên, không dưới ngàn người. Sư thường phụng chiếu đi giảng kinh dạy các nơi và tuyển chư phẩm kinh công văn vân vân. Những khoa giáo trong nhà thiền mỗi mỗi đều phải qua tay sư cả. Ngày rằm tháng giêng năm Quý Sửu 1313, vua Anh Tông mời về kinh ở chùa Báo Ân giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau đó sư dân chiếu xin về quê thăm viếng cha mẹ. Nhân đây lập ngôi chùa phía tây, nhà sư để hiệu là chùa Đại Bi. Sư trở về chùa Dân Yên lúc đó đã 60 tuổi. Nhà vua muốn thử lòng sư nên cho Thị Bích là một cung nhân tìm cách gần sư để lấy bằng chứng đem về dân vua. Thị Bích dùng mang kế gợi lòng từ bi của sư rồi về tâu dối với vua, vì thế sư bị tai tiếng không tốt. Nhưng sau cuộc lễ chẩn tế của sư, thấy những sự linh nghiệm lạ thường, nhà vua không còn nghi ngờ. Vua liền phạt Thị Bích làm kẻ nô bộc quét chùa trong cung Cảnh Linh ở nội điện. Sau sư trụ trì ở Thanh Mai Sơn 6 năm, kế sang Côn Sơn giáo hóa đồ chúng. Đến ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất 1334, sư viên tịch tại Côn Sơn, thọ 80 tuổi. Vua Trần Minh Tông phong Thụy là Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đài, đặc phong Từ Pháp Huyền Quang Tôn Giả. Những tác phẩm của sư: Ngọc Tiên Tập, Chư Phẩm Kinh, Công Văn Tập, Phổ Tuệ Ngữ Lục. Phụ bản: một, Cúc Hoa. Dòng thân dòng thế dĩ đô dông, tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương. Tuế giảng sơn trung vô lịch nhật, cúc hoa khai xứ tích trùng dương. Dịch: hoa cúc, bản quên thân thế chẳng hề dương, lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường. Năm hết trong non không sẵn lịch, nhìn xem cúc nở biết trùng dương. 2. Sơn Vũ. Thu phong ngọ dạ phất thiềm nha, sơn vũ tiêu nhiên chẩm lục la. Dĩ thị thành thiền tâm nhất phiến, cung thanh tức tức dị thùy đa. Dịch: chùa núi. Gió thu đêm vắng thổi hiên ngoài, chùa núi im liềm gối cỏ mây. Đã được thành thiền tâm một khối, rè rè tiếng dế gọi kêu ai. 3. Thạch thất. Bán gian thạch thất hòa dân trụ, nhất lĩnh thuế y kinh tuế hạng. Tăng tại thiền sàng kinh tài án, lô tàng cốt đốt nhật tam can. Dịch: thất đá. Nửa gian nhà đá lẫn trong mây, một mảnh áo lông trải tháng ngày. Tăng ở trên giường kinh tài án, lò hương tàn lùng mặt trời lên. 4. Tặng sĩ đồ tử đệ. Phú quý phù dân trì dị đáo, Quan Âm lưu thủy cấp tương thôi. Hà như tiểu ẩn lâm tuyền hạ, nhất tháp tùng phong trà nhất bôn. Dịch: tặng con em làm quan. Giàu sang mây nổi đến dần già, ngày tháng trôi nhanh chẳng đợi mà. Chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối, một giường gió mát một chung trà. 5. An Tử Sơn cư am. Am bức thanh tiêu lãnh, môn khai dân thượng tầng. Dĩ can long động nhật, do xích hổ khê băng. Bảo chuyết vô dư sách, phù suy hữu xấu đặc. Trúc lâm đa túc điểu, quá bán bạn nhàn tăng. Dịch: ở am yên tử. Cao ngất am lạnh lẽo, cửa mở tận từng mây. Mặt trời soi long động, tuyết dày che hổ khê. Dũng về không mưu lược, nương gậy đỡ thân gậy. Trúc lâm nhiều chim ngủ, quá nửa bạn với thầy. 6. Nhân sự đề cứu lan tự. Đức bạc thường tàm kế tổ đăng, không giao hàng thập khởi quan tăng. Tranh như trục bàn quy sơn khứ, điệp chướng trùng sơn dạng dạng tặng. Dịch: nhân việc đề chùa cứu lan, đức mỏng thẹn mình nối tổ đăng. Luống cho hàng thập dễ hờn câm, chi bằng theo bạn về non quách. Núi chất chập trùng muôn dạng tận. 7. Xuân nhật tức sự. Nhị bác giai nhân thích tú trì, tử kinh qua hạ chuyển hoàng ly. Khả liên vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì. Dịch: tức cảnh ngày xuân. Thiêu gấm thưa tay dáng mỹ nhân, liếu lo quanh hót khóm qua gần. Đáng thương vô hạn thương xuân ý, chỉ tại dừng kim chẳng mở lời. Lời người soạn. Bài thơ này khiến nhiều độc giả hiểu lầm tác giả là một thiền sư, lại là tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mà còn tình cảm dồi dào ướt át như thế thì làm sao được giải thoát. Song nhận xét như vậy là một hiểu lầm đáng tiếc, bởi vì tác giả tả cảnh xuân nên mượn hình ảnh người con gái đẹp, hoa nở, chim hót để làm nổi bật ngày xuân. Nhưng đến kết thúc, tác giả nói lên lòng thương vô hạn của mình, chính là khi dừng kim không nói. Đâu không phải câu ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, bạc đường ngôn ngữ dứt lối tâm hành. Đây là chỗ kết quả của người tu thiền. Người tu đến đây mới giải thoát đường sanh tử, mà không thương tha thiết sao được. Chỗ này chính là mùa xuân bất tận của người tu. Sư còn làm phú chữ nôm như bài Vịnh Dân Yên Tử Phú. Buông niềm trần tục não tới dân yên, chim thụy dõi tiếng ca chim thụy. Gió tiên đưa đôi bước thần tiên, bầu đũng đỉnh gian hòa thế giới. Hài thông thả dạo khắp sơn xuyên, đất phúc địa nhận xem luống kể. Kể bao nhiêu dư trăm phúc địa, trời thiền thiên thập thu thửa lạ. Lạ hơn 36 thiền thiên. Thấy đây, đất tựa vàng liền, cảnh bằng ngọc đúc. Mây năm thức che phủ đền nghiêu, núi nghìn tầng quanh co đường thục. Là đá tầng thang dốc, một hòn ướm dịnh một hòn. nước suối chảy làng sâu, đồi khúc những giò đồi khúc. Có chiều gió lướt dợm vui vui, non tạnh mưa dầm màu thúc thúc. Ngàn cây phơi cánh phượng, vườn thượng quyển đóa tốt rợn rợn. Thang nước tưới hàm rồng, nhã ly châu hột săn mục mục. Nhựa đông hổ phách sáng khắp rừng thông, gia điểm đồi mồi giống hòa vườn trúc. Gác dẻ tiếng bồ lao thốc, gió giật đoành đoành. Đền ngọc phiến bối diệp che, mưa tuôn túc túc. Cảnh tốt và lành, đồ tựa vẽ tranh. Chỉnh ấy trời thiên mẻ khéo, nhàn chi vua bụt tu hành. Hồ sen trương tán lục, suối trúc bấm đàn tranh. Ngự sử mai hai hàng chầu rập, trượng phu tùng mấy chạnh phò quanh. Phỉ thúy sắp hai hàng loan phượng, tử di bày liệt dị công khanh. Chim ốc bạn cắn hoa nâng cúng, dưỡng bồng con kề cửa nghe kinh. Nương am vắng bục hiện từ bi, gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ. Kề sông thưa thầy ngồi thiền định, trăng dằn dặt núi xanh xanh. Huống chi dân thủy bằng lòng, yên hà phải thú. Vui thay cảnh khác cảnh hoàng kim, trọng thay đường hơn đường cẩm tú. Phần ân ái am não am long, dứt nhân duyên làng nường làng mù. Mặt cà sa nằm trướng giấy, vàng chi châu đầy lẫm ngọc đầy rương. Quên ngọc thực bỏ hương dao, cắp nạnh cà một giò tương một hũ. Chập tiết dương tiếng nhạc giỏi truyền, voi la đá tính từ chẳng đố. Xem phong cảnh hơn cảnh bà roi, phóng tay cầu chân cầu thằng mù. Bao nhiêu phong nguyệt vào cõi vô tâm, chơi giấu nước non dưỡng đời thánh thọ. Ta này ngồi đỉnh dân tiêu, cởi chơi cánh diều. Coi đông sơn tựa hòn kim lục, xem đông hải tựa miệng con ngao. Nức Đài Lan nghĩ hương đan quế, nghe hằng nga thiết khúc tiêu thiệu. Quán thất bảo vẽ bao bục hiện, áo độc thù tiếng gió tiên phiêu. Thầy tu trước đã lên Phật quả, tiểu tu sau còn vị tỳ kheo. Kể rằng rũ không thay thải ánh phồn qua, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà. Khuya sớm sáng choang đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha. Lòng thiền dằn dặt trăng soi dài, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Cốc được tính ta nên bục thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Huệ Chi. Quốc sư Quảng Viên, cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14. Sư hiệu là Quảng Viên, ở chùa Đông Sơn, giới hành thanh bạch, tuệ giải tròn đầy, mấy mươi năm mà không xuống núi. Gặp khi vua Trần Anh Tông 1293-1314 đau mắt đã hơn tháng, chữa trị không hiệu quả, ngày đêm đau nhức. Bỗng vua nằm mộng thấy một vị sư lấy tay xoa vào mắt. Vua hỏi sư từ đâu đến và tên gì. Sư đáp: tôi là Quán Viên đến cứu mắt vua. Tỉnh mộng, mắt liền hết đau. Qua vài ngày mắt vua khỏi hẳn. Vua cho người tìm hỏi trong giới tăng sĩ, quả có người tên Quán Viên ở chùa Đông Sơn. Nhà vua sai người mời đến, rõ ràng là vị sư đã thấy trong mộng. Vua rất lấy làm lạ, phong chức quốc sư, ban thưởng rất hậu. Sư đều đem phân phát hết, không để lại một đồng nào, vẫn mặc y giá trở về núi, dường như chẳng quan tâm. Từ đó về sau, sư đi dân du khắp núi sông châu huyện làng mạc. Nếu ở đâu có miếu thờ thần không chính đáng, làm hại dân, đều bị sư quở trách đuổi đi, dẹp phá miếu đền. Còn những thần lớn mạnh mẽ, phần nhiều hiển hiện hay báo mộng đón tiếp sư và xin quy y thọ giới, giảm bớt cúng kiến sinh vật và khiến bảo vệ dân chúng, không ai dám xúc phạm. Người đời sau vẫn kính trọng sư. Không biết sư tịnh lúc nào, ở đâu và thuộc hệ phái nào. Trích dịch Nam Ông Mộng Lục. Thiền sư Đức Minh. Sư người làm Bối Khê, quyền Thanh Oai, họ Nguyễn, tên Bình An, đạo hiệu là Đức Minh. Cha tên Hương, mẹ là Trần Thị Hoa. Một hôm mẹ mộng thấy Phật giáng hạ, rồi có mang sinh sư ra. Năm lên 6 tuổi, cha mẹ mất cả, phải ở nhà bà cô. Cô vốn nhà làm ruộng, bắt sư chăn trâu. sư vẫn còn nhỏ nhưng rất mộ đạo Phật. Ở túp nhà tranh bên đường, bày bàn thờ Phật bên tả, thường lấy cơm làm quảng cúng. Việc chăn trâu sư thường giao cho bọn trẻ khác. Gặp lúc trời đại hạn, ao đầm khô cạn, sư thương loài tôm cá bị chết khô, liền cùng bọn một đồng ra các ao đầm vớt lấy, đem thả vào sông Vĩnh Hữu. Bà cô thấy thế giận lắm, trách mắng sư cay đắng. Sư cố nhẫn nhục ở. Đến năm lên 9 tuổi, liền xuất gia, tu tại chùa Đại Bi trong làng. Người làng đều khen sư là người có giới hạnh. Năm 15 tuổi, sư đi dân du khắp nơi, đến xã Tiên Lữ, huyện An Sơn, lên núi ngắm cảnh rất thích thú. Núi này có chùa Một Gian Hai Trái, một vị trưởng lão tu tại đây. Sư ý kiến trưởng lão xin theo tu hành. Trưởng lão giảng dạy kinh kệ, sư học tinh tấn, không bao lâu hiểu thông mọi pháp linh thông. Ở chùa Tiên Lữ 10 năm, sư nổi tiếng đắc đạo. Vua Trần nghe tiếng sắc phong là hòa thượng, cho hiệu là Đức Minh, rồi mời về ở chùa Trường An. Sau khi tin trưởng lão tịch, sư về thờ phụng 3 năm. Sư về làng thăm, bà cô giao trả lại những ruộng của cha sư để lại trước. Sư cố từ chối không nhận, trở về chùa núi Tiên Lữ ở tu. Sư xây dựng lại ngôi chùa mới, thợ làm hơn 100 người. Sư chỉ để một nồi cơm nhỏ và một ít muối trên bàn, một lát biến thành cổ chay la liệt, mọi người ăn mãi không hết. Lúc chùa đang xây dựng, sư đi quốc gỗ qua lại trên cây kèo, xem thợ làm, đi lại bình thường như đi trên đất. Thợ thầy trông thấy đều bái phục thần thông của sư. Sư tuổi đã 95, một hôm vào ngồi trong am gỗ, gọi chư tăng đến bảo: "Này ta đã hết trận duyên, sẽ tịch. Các ông đóng cửa am lại, sau 3 tháng mở ra. Nếu thấy mùi thơm thì để thờ, nếu thấy hôi thối thì đem tán ở ngoài đồng." Nói xong, sư liền ngồi yên thị tịch. Sau 100 ngày, chư tăng mở cửa am, nghe mùi hương thơm phức, mọi người liền làm lễ phụng thờ. Nhân dân khắp miền chung quanh đều sùng bái. Xã Bối Khê cũng lập đền thờ phụng. Hàng năm cứ ngày 12 tháng giêng, tại các nơi thờ sư đều có hội tế lễ, người đến xem hội rất đông. Người đời gọi sư là Thánh Bối. Sau vua Trần Hậu Đế tuổi cao chưa có con trai, lên chùa Tiên Lữ cầu đảo xin được hoàng tử, liền tặng phong sư là Đại Thánh Khai Sơn Nghĩa Tồn Bình Đẳng Hành Thiện Đại Bồ Tát và xuống chiếu cho địa phương. Phải phụng thờ nghiêm khẩn, đến nay chưa biết sư tu theo tông phái nào của đạo Phật. Song chúng tôi đọc thấy một đoạn trong Thỉnh Thánh Tổ Khoa ở chùa Quảng Nghiêm thế này: "Nhất tâm phụng thỉnh, thiền lưu diễn phái, Phật Tổ truyền đăng, đương giác hải chi ba lan, diệu mê đồ chi nhật nguyệt, thần thông nhập thánh, tâm tức Phật, Phật tức tâm, phản chiếu hồi quang, sắc thị không, không thị sắc, tịch diệt thường tồn chân tánh, lạc phong trần bất động thủy ba thanh, hộ gián kiết tường, bảo an nhân vật, cung duy Nam Việt Khai Tiên Lữ Sơn Nghĩa Tồn Bình Đẳng Hành Thiện Bồ Tát." Dịch: một lòng phụng thỉnh, dòng thiền tràn ngập, Phật Tổ trao đèn, dậy sóng mòi nơi biển giác, soi nhật nguyệt nơi đường mê, thần thông nhập thánh, tâm là Phật, Phật là tâm, hồi quang phản chiếu, sắc là không, không là sắc, chân tánh tịch diệt thường còn, ưa phong trần chẳng động sóng nước trong, hộ xuống điềm lành, bảo an nhân vật, cuối mong Nam Việt Khai Tiên Lữ Sơn Nghĩa Tồn Bình Đẳng Hành Thiện Bồ Tát. Ni sư Tuệ Thông, giữa thế kỷ 14. Ni sư họ Phạm, con gái của một gia đình đời đời làm quan. Ni sư xuất gia tu ở am trên núi Thanh Lương. Ni sư tu khổ hạnh, trì giới chuyên cần, tuệ giải thông suốt, thường ngồi thiền định, diện mạo giống hệt La Hán. Kẻ đạo người tục xa gần đều kính mộ, danh tiếng ni sư lừng lẫy, là bậc tông sư của ni chúng cả nước, tên tuổi ngang hàng với các bậc cao tăng. Vua Trần Nghệ Tông 1370-1372 ban hiệu là Tuệ Thông Đại Sư. Về già, ni sư về ở Đông Sơn. Một hôm, sư bảo đệ tử rằng: "Ta muốn đem thân hư ảo này hí cho hổ lang một bữa no." Sư bèn vào giữa núi sâu ngồi kiết già, không ăn uống 21 ngày. Hổ Lang ngày ngày tới ngồi chung quanh mà không dám đến gần. Đồ đệ nài nỉ sư trở về am. Về am, sư đóng cửa nhập định qua một mùa hè, rồi tập hợp đệ tử lại giảng đạo. Bỗng nhiên ngồi tịch, tuổi ngoài 80. Lúc quả táng có rất nhiều xá lợi, quan Sở Tại xây tháp cho sư ngay trên núi ấy. Trước khi tịch, sư dạy đệ tử: sau khi ta đi, nên chia bớt xương ta để lại để mài rửa tịch bệnh cho người đời. Đến khi nhặt xương, thấy không đành, bèn cho hết vào trong hộp phong lại. Qua đêm, bỗng một chiếc xương cùi tay trên bàn, bên ngoài hộp. Mọi người đều kinh ngạc về sự linh nghiệm của sư. Về sau, có người mắc bệnh đến khẩn cầu, đệ tử đem xương mài với nước cho rửa, mọi người đều lành bệnh ngay. Sự thệ nguyện của sư sâu rộng như thế, không biết sư thuộc hệ phái nào. Trích dịch: Nam Ông Mộng Lục.